Đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài sanh 782, ngày mất 865. Sư họ Liễu quê ở Dương Châu, xuất gia tại chùa Hoa Lâm ở Bổn Châu. Đời đường niên hiệu Nguyên Hòa, đầu năm 806 Tây lịch. Sư đến Nhượng Châu thọ giới ở chùa Thiên Hương. Sư không thích học kinh luận, chỉ mộ tu thiền. Đây là ngài thiền sư Chí Chơn, ngài ở Dương Châu, thì xuất gia thì ở trong làng luôn. Thì sau khi thọ giới rồi đó thì sư không có thích học kinh luận. Thường thường mà những cái vị xuất gia thì khi mới xuất gia thì phải học kinh luận. Nhưng còn sư thì sư không thích học kinh luận mà chỉ thích tu thiền thôi. Đó là cái chỗ và cái nhiều đời ngài tu thiền, cho nên là biểu học thì ngài không có thích học, cho nên có nhiều người đó đặc biệt vậy đó. Mình thì mình không có biết là cái mỗi người có cái nhân duyên theo cái sở thích đó. Có nhiều người xuất gia cái họ thích học cho nó đủ, học cho giỏi, phải có bằng cấp để ra làm giảng sư rồi vân vân. Nhưng mà có người xuất gia cái biểu học họ mệt mỏi lắm, họ học không được, họ không thích học, họ chỉ thích tu thôi. Đó là cái chủng tử. Giống như khi mà Trần Hãn hồi nhỏ đó, là cứ qua chùa cái thích ngồi thiền, thích ngồi thiền, nhưng mà khi mà đi xuất gia đó, là biết cái nhân duyên sao đó, là đưa vô chùa Tịnh Độ ở ba tháng rồi, cái mấy thầy đó thôi bây giờ chuẩn bị đi học đi, đi về lấy giấy tờ rồi chuẩn bị tiền rồi lên để mà đóng tiền học. Và lúc đó tự nhiên mình thấy đi tu, mà đầu tiên mình nghĩ mình vô chùa mình tu, mình cứ nghĩ là tu là chắc là ngồi tu rồi thôi, chứ đâu có nghĩ là mình tại sao tu mà còn đi học. Mình còn thắc mắc ở ngoài học đủ rồi vô chùa học chi nữa. Cho nên mình nghĩ vậy, cho nên là cái mà hồi lúc mới đi tu thì nhát dữ lắm. Thấy hòa thượng mà hòa thượng Quang Đạo nó xuống ở chùa Phước Viên đó, thấy hòa thượng Quang Đạo đó thì đầu tiên xuống thì mình thấy thích lắm. Đi vô hòa thượng Quang Đạo thấy ngài để bồ đồng tập cụ rồi, cha này cũng tu thiền, cho nên mình ở đây chắc mình tu được. Cái mấy thầy biểu mình đi học, cái thấy bây giờ mình ở đây mà mình học thì mình không thích, mà nếu đi thì là không dám đi. Cho nên đó là lén lén tối cái cuốn gói trốn đi. Cho nên nhiều khi có những cái trường hợp mà mình thấy tại sao mà mình không có phép tắc, mình không nên xin, nhưng mà tại vì sợ quá. Sợ, nhiều khi mình sợ là lên là sợ bị la, bị đầy rồi vậy đó. Cho nên lén là trốn đi. Ở khi mà trốn đi đó thì lúc đó mới chạy lên trên Long Khánh, đến cái chùa đó nữa, gặp Hòa Thượng Nhật Liên. Mình hồi nhỏ mình thờ lắm, mình không biết cái chùa nào tu làm sao, cứ thấy chùa mình vô tưởng chùa nào cũng tu. Do thấy Hòa Thượng Nhật Liên là cái thấy ở đó cũng học xong cũng không tu, cho nên cuối cùng đó là phải bỏ chỗ đó nữa, trốn đi nữa, chứ cũng không có dám mà nên xin phép nữa. Trốn được nó chạy lên trên không, lên trên không thì bây giờ chính quyền không cho ở, nên lúc đó mới chạy xuống cái tu viện Phước Hoa đó, sau này ở đó tu luôn, xuất gia đó. Từ chỗ đó thấy hợp, không cần học gì hết mà chỉ thích tu thôi, cho nên thấy chỗ đó nó hợp với cái gu của mình. Nên mới nói là mỗi người có một cái sở thích, nên là mà phải nói là cái chủng duyên nữa. Tại vì đó là giống như bây giờ đó là mình học á, nếu mà tính ra học á, là chúng ta ngày nay mà quý vị hiểu được đạo, có thể tu được thì biết là nhiều đời mình đã học rồi. Cho nên đó, và nhiều đời mình cũng tu nữa, mình thấy văn kinh chữ nghĩa đó chỉ là thêm cái sự hiểu biết thôi, thêm cái sự kiến giải thôi, mà góc độ giải thoát đó, thì nó cũng không có dính dáng gì. Cho nên đó là quý vị thấy đó là có nhiều quý Phật tử, nhất là cái thời đại mà 4.0 bây giờ đó, là quý vị học Phật pháp đó, là nó dễ lắm, là học trên online quý vị tìm hiểu và những cái tin tức gì quý vị cũng biết. Quý vị thấy đó là có nhiều vị là học có những cái bằng cấp rất là cao, nhưng mà thấy rồi cái là cứ chống bán chê bai đủ thứ hết trơn, thì mình mới thấy, mình thấy ủa tại sao mà mình thâm hiểu Phật pháp nhiều như vậy mà lại thêm những cái chuyện mà nó thị phi rồi vân vân, chê bai hệ phái này hệ phái kia, rồi tiểu thừa đại thừa, Phật này Phật kia, Bồ Tát này Bồ Tát đó, đứng góc độ này cái chê, nên khiến Phật tử rất là hoang mang. Lâu nay mình đang tin Phật A Di Đà, và tự nhiên bữa đây chê Phật A Di Đà rồi sao? Lâu nay mình tin Quan Thế Âm mà chê Quan Thế Âm thì sao? Đó là cái chỗ mà mình lại không có hiểu được cái chỗ mà nó thấu đáo. Bởi vì đó là cái hiểu Phật pháp mà nếu mà chúng ta mà chỉ học hiểu đó thì nó chưa đủ mà phải tu. Bởi vì đó là Tam Tạng kinh điển đó, là quý vị học không bao giờ hết, quý vị đọc cũng không bao giờ hết, mà trong tâm mình đó là có một cái kho tàng, tàng tức là tạng đó, có cái tạng kinh ở trong đó, mà tạng kinh này nó gom đủ luôn là Tam Tạng kinh điển ở trong cái tâm của mình. Thì khi mà mình tu mà tâm mình nó sáng, cái khi mà mình sáng tâm đó, tự nhiên là quý vị mới hiểu được Phật pháp, chứ còn không á là quý vị hoàn toàn không hiểu luôn. Dù cho mình đọc kinh điển nhiều, mình học nhiều, mình tưởng mình không hiểu Phật pháp, nhưng thật ra mình vẫn chưa hiểu Phật pháp. Bởi vì đó là Phật pháp mà theo chữ nghĩa là quý vị không thể nào hiểu được. Giống như đó là bây giờ quý vị có một cái nỗi niềm ở trong lòng, quý vị có nói ra cho người ta nói gọi là khô hơi, nói hết lời, nhưng mà người ta có hiểu được cái nỗi khổ của mình không à? Người ta không hiểu, người ta cũng cười thôi, người ta biết, người ta cảm thông thôi. Vì sao? Bởi vì người ta không có khổ giống như mình, người ta không có một cái tâm cảm giống như mình, người ta chỉ nghe mình nói cho mình bớt khổ thôi, chứ người ta cũng không thông cảm được. Giống như bây giờ quý vị đó là ăn cái bữa cơm nào nó rất là ngon, cái quý vị ra quý vị giới thiệu là cái món bữa cơm nó ăn rất là ngon, ngon lắm luôn đó, nhưng mà người ta có no được không? Người ta có cảm giác, người ta có hiểu được ngon như thế nào, dù mình diễn tả hết ngôn ngữ mà cũng không biết. Thì cái kinh của Phật nói thì cũng như vậy đó. Các thiền sư hay nói là bụng nói không ăn được bánh vẽ đó. Tức là cứ nói ra mà mình không thể nào ăn được, không thể nào hiểu được. Cho nên mình hiểu, chỉ hiểu trên đàm giải của Phật tổ thôi. Đàm giải ngày xưa nói như vậy, tức là những cái bỏ thôi, chứ không có phải là cái rốt ra. Cho nên đó, nếu mà y cứ nơi kinh điển mà mình làm cái sở trường của mình á, là mình không thể nào giác ngộ được. Cho nên đó là phải tu mình mới sáng được tâm. Khi tâm mình sáng rồi đó, tự nhiên đó, là mỗi lời nói, mỗi hành động của mình đều hợp với kinh điển. Và quý vị đọc kinh điển đến đâu thì quý vị mới hiểu được chính xác. Chứ còn không đó, trở thành những cái công cụ môi lưỡi của mình hơn thua. Học hiểu đủ chuyện hết, giống như có thầy nói đó là câu chuyện mà Niêm Hoa Vi Tiếu mà của Đức Phật Thích Ca cầm hoa sen đó, khai thị ngài Ca Diếp với chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng đó, nay trao cho Ca Diếp, nói cái đó là không phải, không có, tại vì Đức Phật Thích Ca chứ ở núi Linh Thú chỉ có 6 tháng thôi, còn mấy cái chỗ khác thì ngài ở mấy chỗ khác. Bây giờ nói đó là mình lấy căn cứ thì biết Phật ở chỗ nào. Mà 49 năm đó thì Ngài đi đâu mình cũng không biết luôn. Thì cái đó là quý vị cũng nghiên cứu thôi, đúng không? Cũng nghiên cứu thôi chứ đâu có phải là cái chuyện mà mình hiểu được tại Phật ông Phật đi đâu sao biết. Không không biết được, mà chỉ truyền miệng với nhau thôi. Mà nhất là sau 500 năm rồi quý vị thấy đó là Phật Pháp là hoàn toàn không có ghi chép lại. Mà 500 năm thì ít nhất đó là bao nhiêu thế hệ, một một thế hệ cho 50 năm đi, 80 năm đi, ít nhất cũng phải là 8-9 thế hệ rồi nó truyền miệng với nhau thôi. Mình biết là ông tổ, bây giờ cái chuyện của ông nội mình biết không? Bây giờ Phật tử mà hỏi chuyện ông nội của thầy sao thì đã không biết nội sao luôn đó. Mà cứ có ba thế hệ rồi mình biết. Làm sao mình biết tới cả 9-10 thế hệ đó, làm sao mình biết lúc đó ông nội mình làm ông cố, ông tổ mình làm gì đâu biết đâu, đúng không? Nhưng mà có một cái điều á, là bây giờ mình không có khẳng định là cái giai thoại đó có hay không. Nhưng mà Phật Pháp, mạch nguồn Phật Pháp được truyền thừa. Bây giờ mà quý vị tu mà chưa có sáng tâm đó, mình cũng không có hiểu nổi, cũng không có tin nổi. Nhưng mà khi nào quý vị sáng tâm rồi, mình mới thấy đúng là Phật Pháp là giáo ngoại biệt truyền. Bởi vì giáo ngoại biệt truyền là sao? Bởi vì đó là cái tâm mình đó là đối với ngôn ngữ không dính dáng gì cả. Gọi là dĩ tâm truyền tâm, lấy tâm để mà truyền lại cho đệ tử người đó sáng tâm. Bởi vì cái tâm nó không có hình tướng mà truyền lại cho cái người đệ tử cũng không thể nào diễn tả mà nói được, thì cái ngôn ngữ nào mà diễn bày được. Thì như vậy đó là nói đến cái bản hoài của chư Phật ra đời để truyền trao Phật tánh, để mà truyền trao cho những vị kế thừa. Thì đương nhiên những vị của Ngài có những người đệ tử xuất cách hay đủ cái duyên mà kế thừa, không phải chỉ có Ngài Đại Ma Ha Ca Diếp mới là cái người kế thừa không, mà thật ra đó là Ngài Xá Lợi Phất, Phục Kiền Liên Ca Thiên Duyên, tất cả những vị đại đệ tử đó đều sáng tâm cả. Nhưng mà cái nhân duyên kế thừa đó, cái nhân duyên bởi vì các vị kia tịch trước thời không có còn ai đâu mà truyền trao, thì Ngài Ca Diếp là được truyền trao là hợp lý bởi vì Ngài sống lâu. Rồi Ngài mới truyền lại cho Ngài A Nan mới truyền lại cho Ngài Thương Na Hòa Tu vân vân. Thì như vậy đó là tổ tổ truyền nhau đó, là cái người đó là sáng giá nhất thì được truyền. Cái này là cái điều tất nhiên thôi. Bởi vì thí dụ như bây giờ là cái căn cơ mỗi người nó khác nhau, dù các ngàn người thì có một hai người đó là giỏi, một hai người đó là có thể truyền trao được cái tâm ứng của tổ sư, cho nên mới nói là có sự truyền trao. Mà phải người nào sáng tâm thì mới được. Chứ cho nên đó bây giờ mà mình không có hiểu được rồi cái mình cứ nói thôi, mà nói cuối cùng cái vô tình mình mang cái tội là phỉ báng. Phỉ báng là tổ tổ sư. Ngày xưa thời Phật còn tại thế đó, có một vị tỳ kheo đó là cứ đi nói xấu Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên. Đức Phật can ngăn ba lần mà vị này vẫn tiếp tục, thì chỉ thời gian sau thôi, cái người của vị tỳ kheo đó ghẻ lở đầy người hết, ghẻ lở đầy người và bệnh và chết. Khi chết rồi đó, Đức Phật mới dùng thiên nhãn đó, Đức Phật thấy cái vị tỳ kheo này rớt xuống đọa xuống địa ngục A Tỳ, chịu khổ ở trong đó chỉ vì mang một cái nghiệp tội là nói xấu Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất thôi. Thì như vậy đó, Đức Phật mới nhóm họp các vị tỳ kheo kể lại cái câu chuyện đó, mới nói các vị tỳ kheo đó, này các tỳ kheo, chúng sanh giống như búa ở trong miệng vậy đó, sở dĩ mà tự giết mình do mình nói cái lời ác. Đó, cho nên bây giờ mà bây giờ không phải là ngày xưa là các vị nói với nhau, bây giờ mình nói xấu luôn tổ sư thì như vậy quý vị nghĩ là có tội không? Rất là tội. Cho nên bởi vì mình không có chắc được cái chuyện nó có hay không á, mình không chắc. Ví dụ như bây giờ cái chuyện mà Phật truyền trao Ngài Ca Diếp như thế nào có hay không mình cũng không nắm chắc trong tay nữa, mình chỉ nghe kể lại thôi, mình nghiên cứu mình nghe kể lại, hoặc là có hoặc là không có. Nhưng bây giờ rủi mình rủi có sao, ví dụ nói chuyện đó rủi có sao, cái mình dính tự nhiên cái mình mang tội vô, mà trong khi những cái đó không có lợi gì hết. Nhưng mà đa phần quý vị biết những vị đó nói như vậy để chi, biết không, để cho Phật tử biết là thầy ông giỏi quá, ông giỏi hơn Phật tổ ngày xưa, ông giỏi hơn những sao các vị thiền sư mà truyền trao, hay là nói là nói xấu luôn các thiền viện Hòa Thượng Thanh Từ rồi đó, là nói sai về mọi thứ để cho mình hơn Hòa Thượng Thanh Từ, hay là hơn những cái Hòa Thượng Nhất Hạnh rồi vậy đó. có nhiều người nói xấu như Đức Phật Lạc Ma nữa, cho nên là mình nói vậy đó cho mình thấy hơn, nhưng mà cuối cùng cái mình những người trí giả cái họ thấy, cái họ thấy biết là mình không có tới đâu. Những bậc là họ tu hành ngày đêm mà quên thân quên mạng để mà tu hành, mà mình chỉ ăn lớn lên trong nhung lụa, ăn học được vài ba chữ chứ mình cứ nói thì như vậy đó là tội nghiệp. Cho nên mình mới hiểu được cái chuyện là hiểu Phật pháp so với cái chuyện mà tu đạo, tu Phật pháp, hai cái nó cách xa như đó. Mà khi mà mình quý vị mà có tu rồi đó, quý vị không có dám dùng những cái ngôn ngữ đó, và không bao giờ có một cái lời khinh mạng. Bởi vì quý vị thấy đó là những cái chuyện đó mà nó rất là đơn giản. Cái thời mà Thượng Chí Tịnh đó, lúc đó là Ngài có nuôi một số đệ tử, mấy chú tiểu nhỏ nhỏ đó. Thì con nít mà quậy phá, giỡn rồi đủ thứ, cái mấy bà Phật tử đó mới lên mới than phiền với đứa chú đó tu vậy, chú kia tu vậy. Cái Hòa Thượng Chí Tịnh đó, Ngài nói một câu, Ngài nói với Phật tử ở nhà có ăn chay không? Nó dạ con tháng ăn được 5 ngày, 7 ngày. Quý vị vậy chứ một tháng quý vị đi chùa bao nhiêu lần? Dạ con đi chùa gần với mùng 1 thôi. Vậy mà mấy chú ăn chay cả đời đó, ở chùa cả đời. Thế bảo như mạnh. Cho nên nhiều khi đó, mình nói mình có thể mình nói người ta thì dễ lắm, nhưng mà cuối cùng mình làm được. Nên mình có những chuyện đó mình thấy đó là nói thì rất là dễ, nhưng mà khi mà nói ra nói hậu là mình không. Cho nên đó là có những cái mình thấy dễ, mình dễ khinh mạng đó. Mà còn khi mà quý vị tu rồi đó, quý vị không có khinh mạng, không có chỉ trích, và mình ít khi mình chê bai. Bởi vì khi mà quý vị tu mình thấy mình nhiều hơn. Khi mình tu mình thấy mình bại chứ lắm, mình tu là mình thấy mình dở chứ lắm, mình tu mình thấy có những chuyện mình chưa làm được. Bây giờ hỏi quý Phật tử ở đây đó, bây giờ nói được nói chuyện tu, nói cái chuyện mà ngoài thế gian thôi, quý vị sống đến bao nhiêu tuổi đây là quý vị có hoàn thành được hết những cái tâm nguyện của mình chưa? Nhiều khi cũng chưa hoàn thành hết. Mà đừng nói chi đến cái người tu, mà quý vị biết khi mà cái người tu đó nợ mà cái nghiệp tập của mình đó thì nó vô số rồi. Thập kiến sử trong đó mà nó phân chia ra vô số tham sân si phiền não vô minh, mà mình thấy nhìn lại thôi là mình thấy là thôi một cái trong cái tâm thức của mình đó là nó ê hề. Cái chuyện mình làm chưa xong nó đừng nói chi làm chuyện ta. Nhưng mà thường quý vị tu là hay anh hùng đó, chuyện mình gác lại xử chuyện ta trước. Cho nên chính như vậy đó mà mình đạo nghiệp của mình đó là cái nghiệp của mình nó cứ thêm mà nó không có bớt ra. Nên là mình tu mình phải bớt ra, khi mình bớt ra rồi đó thì mình mới khỏe được. Mà quý vị thấy được mình đó, thì mình tu mình mới bớt ra được. Còn không thấy được mình đó là không bao giờ nó bớt ra, mà nghiệp của mình nó tăng lên. Cho nên chính vì vậy đó là Đức Phật ngày xưa đó, Ngài dùng cái chữ là đi tu. Người Phật tử đến chùa cũng như là vào chùa để tu, người xuất gia cũng vào chùa để tu, chứ không ai nói đến vào chùa để mình thêm cái gì cả. Mà tu là cái gì? Tu là sửa, tu là chuyển những cái nghiệp xấu thành những cái nghiệp tốt, chuyển tâm nó ô nhiễm thành tâm nó thanh tịnh. Đây mới gọi là cái đúng nghĩa nhất. Mà đó là cái kết quả của người tu, chứ không phải là tu mình để cho mình có thêm được cái danh, cái vọng, được cái chứng chỉ này, chứng chỉ kia. Cho nên đó là cái chỗ mà nó sai lầm của chúng ta. Học Phật pháp là cái phương tiện để rồi mình tu nữa, để mà hòa lẫn lại, mang cái Phật pháp đến cho chúng sanh, cho mọi người, thì như vậy thì nó mới hợp đạo lý. Chứ còn không á, thì chỉ ở trên cái môi lưỡi mà tạo thêm nghiệp thôi. Bởi vì á, quý vị thấy có nhiều người tại sao họ tạo tội, họ tạo những cái nghiệp ác cũng sao cũng khỏe ra, nhưng mà nó chưa đâu. Bởi vì mình còn cái phước, mình còn đang tưởng, mà cái phước nó hết một cái là nó thay đổi một cái, là lúc đó là đọa vào trong cảnh giới khổ. Cho nên đó là mình không có nên xem thường được. Sư tìm đến yết kiến thiền sư Hoài Ẩn Chương Kỉnh. Hoài Ẩn hỏi: ở đâu đến sư thưa? Đến không chỗ đến, lại không chỗ lại. Hoài Ẩn im lặng, sư thầm khế hội. Đó là hỏi ông từ đâu đến. Thì Ngài đáp là Ngài không đáp giống như cái người thường. Ngài nói là đến không chỗ đến, lại không chỗ lại. Là câu nói này là giống như là Như Lai thì không đến và cũng không đi đó. À, vô sở tùng lai, việc vô sở tứ, người ta tức danh như lai, à, người ta nói vậy. Nhưng mà ở đây ngài đáp như vậy đó thì ngài hoài ẩn mới im lặng, im lặng cái ngài khế hội, tức là muốn nói là ông không nên nói như vậy, bởi vì cái ông nói đó cũng chẳng phải nữa. Lúc bây giờ ngài không trả lời, im lặng thì ngài mới hiểu được cái chỗ là cái mình nói đó cũng không phải, cho nên mới là cái khế hội được. À, cho nên đó là quý vị thấy đó, là nếu mà sáng tâm thì có thể nói được như vậy, có thể nói được mình giống như là Phật. Nhưng mà quý vị phải là Phật chưa? À, nên bữa trước đó là cũng có một vị đó, họ nói là nếu thiền tông nói là kiến tánh thành Phật, tại sao bên Trung Hoa đó là không có sản sinh đâu Phật nào? Hay là cái thiền đại trần đó cũng là thiền sư đó mà cũng đâu có đau Phật nào đâu, thì nó kiến tánh thành Phật đó, tức là sai. À, chỉ có là tu theo nguyên thủy thôi, tu theo nguyên thủy là tu theo Phật tông đó thì mới là đạo Phật thôi, còn thiền tông, tịnh độ tông, Phật tông là không phải đạo Phật. Nói vậy là gạt thiên hạ thôi. À, họ dám nói như vậy đó, hoàn toàn không hiểu được cái tu là như thế nào. Bởi vì đó là sáng tâm là quý vị sáng được cái Phật, gọi là Phật nhân. Hòa thượng nói rất rõ, bây giờ mình có kiến tánh, tức là mình thấy được tánh, tánh này là tánh Phật, nhưng mà Phật này là Phật nhân thôi. Nhưng mà đi đến Phật quả đó là phải trải qua mình tu hành lâu dài, tu hành Bồ Tát Đạo, tiêu trừ tạp khí, đến một cái kiếp nào đó chúng ta mới thành Phật quả được. Đó là cái điều mà thiền tông nói như vậy. Nhưng họ cứ nắm cái chỗ kiến tánh thành Phật, đâu thấy Phật nào đâu nói vậy. Là có những chỗ mà họ không có hiểu mà cứ nói. Nhưng mà có một cái điều á, khi mà quý vị thấy được Phật nhân là mình không lo nữa, quý vị tu nó không có sai. Chứ còn bình thường á, là chúng ta tu đó là nó sai. Sai là sao? Bởi vì đó là khi mà quý vị thấy được Phật tâm là lòng mình không còn mong cầu nữa, và tu mình không có sở đắc sở chứng, và mình không có muốn được, thì như vậy thấy được Phật tâm là tâm mình khế hợp với tâm Phật, và tâm mình khế hợp với kinh điển. Cho nên chính vì vậy đó là đường tu của mình là nó vững chắc, nó không có sai. Và cái điều nữa đó, khi chứng được Phật nhân đó là chúng ta tự tiêu được cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình nó tự nó tiêu đi. Bởi vì khi mà quý vị chứng được Phật nhân là tâm của mình là tâm không, quý vị không có tâm sanh diệt nữa, thì tất cả những cái nghiệp của mình từ từ nó tan đi, nó sẽ không còn nữa. Cho nên đó là mình rất là tu, rất là khỏe, rất là nhẹ nhàng, tức là không có còn phải khổ sở nữa. Còn nếu mà quý vị chưa chứng được Phật nhân đó, là tu là quý vị phải có cái mong cầu, tự nhiên là quý vị phải có tình cầu. Và quý vị tu, quý vị muốn cho mình phải có cái cảnh giới, và muốn cho mình phải có cái chỗ được, lúc nào cũng vậy. Nhưng mà nếu mà tu như vậy đó là quý vị khó mà tiến đạo. Vì sao? Bởi vì mình đặt cái nền tảng là nó sai. Sai ở cái chỗ là mình còn muốn được, còn muốn có cái sở đắc, còn muốn có cái chỗ đến, và mình muốn đạt được một cái cảnh giới nào đó theo cái tâm nguyện, theo cái nguyện vọng của mình. Đó là cái hoàn toàn sai lầm. Còn khi chứng được Phật nhân, tức là thấy được Phật tánh, là lòng của mình đó, là tự nó buông một cách nó nhẹ nhàng, và không còn có mong cầu, không còn có chỗ được, tâm mình không có sự chiến tranh trong đó, không có sự hơn thua phải quấy, được mất và tốt xấu ở trong đó. Cho nên quý vị tu mà như không tu gì hết, đây là cái chỗ khế hợp được tâm Phật, là quý vị sẽ thành Phật. Quý vị có được Phật nhân thì quý vị mới chứng được Phật quả. Còn nếu mà quý vị không có Phật nhân thì Phật quả không bao giờ chứng được. Cho nên thiền tông mới nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là thấy được tâm mình quý vị thành Phật, mà thành Phật tâm, thành Phật nhân. Còn cái Phật quả từ từ tính. Mà khi mà đã thành Phật nhân rồi đó là quý vị không có cần trong Phật quả, bởi vì Phật quả cũng là giả danh thôi, thành Phật cũng chỉ là giả danh thôi, chứ không có cái nào là thật hết. Cho nên đó là cái chỗ quý vị có thể nói một cách nó dõng dạc là đến không có chỗ đến, lại cũng không có chỗ lại, tức là không có đến và cũng không có đi. Đây gọi là cái chỗ mà tâm Phật của mình đó. Niên hiệu khai thành năm đầu 836 Tây lịch. Sư sang Phước Châu đến ấp Trường Khê có Trần Lượng Hoàng Du thỉnh sư ở lại núi Quy mà giáo hóa. Một hôm sư về chúng nheo mày chớp mắt, chẳng ngoài người này một niệm tịnh tâm xưa nay là Phật. Đó là nheo mày chớp mắt, không có ngoài cái người này. Người này là người nào? Thường thường mình nói đó là người này tức là Phật tâm hay là giác ngộ giải thoát vân vân. Nói người này là con người của mình thôi, là đơn giản như vậy. Bởi vì á, là quý vị nheo mày chớp mắt là tự quý vị nheo mày chớp mắt, không ai nheo mày chớp mắt cho quý vị. Giống như mình đói bụng thì mình ăn cơm, mình khát nước thì mình uống nước. Cái chuyện này là cái việc làm của chính mình đó. Mà bởi vì đó là cái theo cái quan điểm của cái thiền gia đó, là tâm nó không có rời cái tác, tức là không có rời cái động tác. Tâm nó không có rời cái thân. Ngay nơi thân này mà quý vị sáng tâm thì thân này cũng là thân Phật. Cho nên Đức Phật khi Ngài giác ngộ rồi đó, thì cái thân Ngài đó thì gọi là báo thân. Còn mình đó là không phải gọi là cái báo thân, mà cái thân của mình đó là do cái nghiệp báo mà nó thành, chứ không có phải là do cái phước báo mà nó thành tựu, do cái công đức mà nó thành tựu giống như Phật. Cho nên là Ngài có ba thân, còn chúng ta thì không có thân nào hết. Mình chưa có nhận được ra pháp thân. Thì sư mới nói kệ: tâm bổn tuyệt trần hà dụng tẩy, thân trung vô bệnh khởi cầu y, dục tri thị Phật phi thân sử, minh giám cao huyền vị chiếu thì. Mới dịch: tâm vốn bạc trần đâu cần rửa, trong thân không bệnh rước thầy chi, Phật kia chẳng phải nơi thân ở, gương sáng treo cao chưa chiếu gì. Tức là ở đây Ngài làm một cái bài kệ là tâm vốn bạc trần không cần rửa, tức là tâm mình đó là nó bạc trần rồi không có cần rửa, thì đây gọi là tâm Phật. Bình thường á là chúng ta đó là nói tâm mình á, mình có hai tâm, một là tâm trơn, hai là tâm vọng. Tâm trơn là Phật tâm, còn tâm vọng đó là tham sân si phiền não vân vân. Nhưng mà đúng ra đó là chúng ta có mấy tâm? Chúng ta chỉ có một tâm thôi, chỉ là một cái tâm trơn thôi. Cho nên đó, mình đó là Đức Phật nói thân này là thân tứ đại, nhưng mà thật ra đó là thân này là thân thất đại. Thất đại là đức, nước, gió, lửa là bốn đại rồi, còn thêm ba đại nữa là không, kiến và thức. Kiến không tức là cái hư không. Trong mình đó là nó có hư không không? Có. Còn cái kiến ở đây đó là nó gồm là định nghiệp, kiến và cái sự mà thấy biết của mình, thức là cái sự phân biệt. Thì như vậy đó là thức đại này thì nó cũng đại diện cho thân năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì bây giờ quý vị nghĩ đó, bây giờ mình phiền não nè, mình tham sân si, có phải là thọ tưởng hành thức không? Nó thuộc về thọ tưởng hành thức, nó không thuộc về tâm mình. Cho nên đó là chúng ta chỉ có một thân và một tâm thôi. Mà đã nói nếu mà nó ngoài cái tham sân si và phiền não còn có một cái tâm nữa, thì cái tâm này là tâm chân thật. Mà cái tâm này có bệnh không? Nó đâu có tham sân si phiền não đâu bệnh. Thì mới nói là cái thân này đó là nó không có bệnh. Nếu mà quý vị giác ngộ được tâm này đó là tự nhiên là mình tham sân si phiền não nó không có. Bởi vì tham sân si phiền não nó kết với thân năm uẩn mà, thọ tưởng hành thức. Cho nên mình mới thấy là tại sao mà khi mà mình giác ngộ được cái bản tâm rồi, tham sân si phiền não nó không có chi phối được mình. là bởi vì tham sân si phiền não nó không phải là chúng ta, nó không phải là tâm hành của, không phải là tâm của mình, mà nó chỉ là trong cái ngôi nhà năm uẩn thôi. Thì bây giờ là mình ở vào trong cái ngôi nhà năm uẩn này, tâm mình ở trong ngôi nhà năm uẩn này, nhưng mà mình lầm, mình nhận là cái thân này là mình nhận thọ tưởng hành thức này là mình, mà mình không biết, mình không dính líu gì sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ quý vị vào trong cái căn nhà, quý vị nói cây cột này có phải là của mình không? Cây cột này có phải là mình không? Không có phải là mình. Cái bàn, cái cửa, đồ vật ở trong nhà cũng không phải là chúng ta. Kể cả quần áo, trang sức của quý vị cũng không phải là quý vị, mà quý vị chỉ mặc vào thôi và mình ở trong đó thôi, chứ thật ra mình không phải là những cái thứ đó. Nhưng mà còn mình ở trong cái ngôi nhà năm uẩn của mình đó, là sắc thọ tưởng hành thức này, mình nhận thân này là mình, cảm thọ là mình, buồn thương giận ghét đều là những cái cảm thọ, tưởng tượng và phân biệt, và chúng ta cho là những cái tâm của mình nó thay đổi đều là tâm của mình hết. Hồi nãy tôi vui, bây giờ tôi buồn, bây giờ tôi không vui không buồn, bây giờ tôi thích này tôi thích cái kia, những cái tâm hành liên tục đó nó kết nối lại, mình tưởng cái sự kết nối đó là một cái chuỗi dài của tâm của mình, nhưng thật ra nó là cái rời rạc hết. Cho nên nó là trong cái từ điển nói là tâm thức mình gọi là bọc lưu đó. Bọc lưu là giống như là một cái dòng nước nó chảy, cái thác nó đổ xuống, nhưng mà thật ra đó là mình thấy đó là nước, nhưng mà thật ra nó những cái hạt nước nó là nó riêng biệt. Giống như oxy đó, có những cái hạt mình thở oxy, mình tưởng mình hít vô là oxy, nó chỉ là một cái dải nó chạy vô thôi, nhưng mà oxy là có từng viên riêng nó khớp lại, chứ nó không có một cái thể. Thì tâm thức của mình cũng như vậy đó, nó riêng rẽ ra, nhưng mà khi nó kết lại mình tưởng đây là mình bị cái hành nó che, hành ấm nó che, mà mình nhận cái đó là mình nhận cái sự phân biệt là mình nhận cái sự hiểu biết là mình nhận cái tưởng tượng là mình nhận cái cảm thọ là mình nhận cái thân là mình. Cho nên đó là cái sai lầm của chúng ta. Cho nên khi mà quý vị giác ngộ được tâm Phật á, thì tự nhiên quý vị thấy sắc thọ tưởng hành thức không phải là mình, thì cái tâm này là không bệnh nè. Còn mà quý vị nhận mấy cái kia là quý vị bệnh hết trơn. Thì ở đây Ngài nói rất là rõ, tâm vốn bạc trần đâu cần rửa. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói đó, xưa nay không một vật là vậy đó. Ngài nói đó là Ngài nói rất là chân thật. Hà xứ nhạ chừng ai thì chỗ nào dính bụi bặm, không có cái gì gọi là bụi hết. Nếu mà quý vị nhận ra được cái tâm này thì không có gì là bụi hết. Chính vì vậy mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới mạnh dạn truyền trao y bát cho Lục Tổ Huệ Năng, chứ đâu mà ông cư sĩ mới vào 8 tháng mà dám truyền y bát đâu. Ngài nghe cái bài kệ này, Ngài biết phải là cái người giác ngộ mới có thể nói được cái bài kệ mà xưa nay không một vật, là cái câu nói này là cái câu nói trở thành quyền thoại luôn, mà ai cũng phải nhớ xưa nay không một vật. Tâm mình xưa nay là không có vật gì cả, mà quý vị có vật là quý vị đã gá rồi đó. Mình thấy gá sắc thọ tưởng hành thức mới có, chứ còn mình không gá là không có. Quý vị vốn dĩ không có gì hết, vì quý vị mới có thể đến đi tự do. Mình sanh ra đời này mình không có gì hết, mà quý vị đi là quý vị mang đủ thứ hết. Cho nên đó là sau này người ta cải tiến, chứ còn ngày xưa mà quý vị thấy mà những người chết á, nhiều khi bỏ vàng ở trong miệng ngậm lại nữa. Rồi có những chỗ người ta phải bỏ muối gạo vô để xuống dưới xài nữa, rồi khi đói không có cơm ăn. Rồi quần áo đồ kiểm rồi, cho nên mới có mấy ông đào mồ chứ. Chứ còn bây giờ tăng tiến rồi á, thì họ đỡ hơn, họ thiêu thì không có gì đào hết. Họ chôn thì nó cũng ít ít thôi, chứ không có dám bỏ nhiều, sợ ta đào mồ. Cho nên những cái chuyện mà quý vị thấy là mình sống thế gian này bao nhiêu năm, cái mình đi mình mang quá chừng nhiều luôn, mà chưa nói cái điều mình mang ghê sợ nhất đó là cái nghiệp. Tạo quá sức nhiều nghiệp ở trên thế gian này, mình ra đi mình mang hết. Những cái cần mang thì mình lại không mang, những cái không cần mang mà mình phải mang, bởi vì nó dính theo mình luôn rồi, bóng với hình mình không có nhúc nhích gì được đó. Thì cái đó nó dẫn mình đi thọ sanh, mình tạo thêm những cái nghiệp quả. Cho nên sống thế gian này quý vị sống mấy mươi năm là quý vị xài không, mà quý vị xài á, đã bớt cái phước của mình rồi lại tạo thêm cái nghiệp nữa. Cho nên quý Phật tử thường thường cái mình ngại cái vấn đề đó, mình hiểu đạo cái quý vị đi làm phước, làm phước cái này kia để cho mình bù lại, để cho mình có phước đời sau cho mình nó tốt hơn. Đó là quý vị tu theo kiểu dân thừa thôi, dân thừa. Còn quý vị tu thiên thừa đó, đời này khổ quá quý vị lên khỏi trời thì tu thập thiện rồi dân dân. Còn quý vị muốn ra khỏi luân hồi sanh tử là mình phải tu, phải làm sao giác ngộ mình mới ra khỏi luân hồi sanh tử sẽ không còn khổ nữa. Chứ còn không nó ở trong tam giới này, ở góc độ nào quý vị cũng khổ. Quý vị thấy trong cái xã hội này có nhiều người giàu mà họ cũng rất là khổ, chứ không phải là người giàu họ vui đâu. Hình như người giàu họ lại khổ nhiều hơn những cái người nghèo, họ có những cái khổ nó kinh hoàng hơn, mà họ dễ tạo những cái nghiệp quả hơn. Nên đó là những cái chỗ mà chúng ta thấy như vậy. Thì như vậy đó, nếu thực sự mà mình sáng tâm là quý vị sẽ không còn thấy mình có tâm. Cho nên bây giờ mà trong lòng của mình đó là có phiền não, vọng tưởng và đủ thứ, đó là cái ngôi nhà của mình. Mà đã là cái ngôi nhà của mình có dính dáng gì mình đâu mà mình cứ xem vô à. Nhiều khi phiền não quý vị đáng hết phiền não. Quý vị sân si, quý vị đáng hết quý vị sân si. Nói vậy nghe nó khó hiểu, mình sân si cái đáng cho hết chứ. Nhưng mà nếu mà quý vị hết sân si thì ngôi nhà năm quận này cũng hết luôn. Cho nên mới nói quý vị đoạn tâm là quý vị sẽ không còn cái gì hết. Nó sẽ khô kiệt luôn, là như vậy đó. Nếu mà quý vị biết đây là ngôi nhà năm quận, cái mình không có theo nó mà cũng không có khó chịu, không giận dữ của nó, thì tự nhiên nó đang đây là cái cách mà gọi là đi tắt. Người ta nói là đi tắt mà không biết đi tắt là sao. Người ta nói kiến tánh thành Phật mà không biết làm sao mà vào kiến tánh thành Phật được. Quý vị hiểu đúng rồi đó, tự nhiên quý vị giải quyết được cái vấn đề tham sân si phiền não nó rất là nhanh. Bởi vì nó không phải là mình, không cần mình phải là phân biệt hay theo dõi đó. Mình có cái bệnh là theo dõi tâm mình đó. Tu mình cứ theo dõi tâm mình thôi mà. Đánh mất đi cái mình đang có. Thì dù như bây giờ mình canh ra hiện giờ mình có phiền não hay không phiền não, mà mình không biết hiện giờ là mình như thế nào. Khi mà mình canh rồi đó là quý vị đó, là cho cái phiền não là thật, thân năm quẩn này là thật, mà vốn dĩ thân năm quẩn này là không. Khi Bồ Tát Quán Tự Tại soi thấy năm quẩn đều không đó, Ngài thấy rõ là thân này là không, mà mình cho là thật. Và khi cho là thật là quý vị tu hoài nó bây giờ tới đó. Cho nên chính vì vậy đó, cái người có trí tuệ là khác, người không trí tuệ họ làm hoài không ra gì hết. Người có trí tuệ họ làm ít mà thấy kết quả nó nhiều. Cho nên quý vị thấy đó là cái công nghệ mà họ sản sinh ra trí tuệ như bây giờ, giống như một cái iPhone, cái iPad đi. Quý vị thấy người ta có thể phát minh ra một cái mà nó kinh khủng như vậy. Họ làm việc đi đâu đó, mình cũng có thể coi cái nhà mình đó. Quý vị mà gắn camera ở nhà ha, rồi quý vị connect vào trong cái iPhone của mình đó, lên chùa, quý vị bấm một cái là biết nhà mình xung quanh có gì. Bây giờ là bữa trước thì bạn đi đến cái chùa đó, họ chế là có cái ổ khóa mà gắn trên iPhone đó, chỉ cần bấm nút thôi cái khóa nó tự nó mở ra rồi, mà ở đây mình bấm nút cái tự nó lock lại luôn. Hiện đại như vậy đó, còn ngày xưa mình đục mình gài đủ thứ, cho bây giờ nó hiện đại. Đó là cái chỗ mà mình thấy là khi mà họ dùng trí tuệ họ làm rất là nhẹ nhàng, họ khỏe lắm. Còn mình không có trí tuệ đó là mình làm cái gì cũng cực khổ. Cho nên quý vị thấy những cái nước mà nó văn minh, tại sao nó văn minh? Bởi vì họ dùng cái trí não. Cho bây giờ chiến tranh là bây giờ là chỉ bấm nút thôi, giống như ông Donald Trump nó bấm bắn ông tướng đó, ông mà cho ông cười mà bấm nút, máy bay không người lái tới bắn mình nó chính xác đến cái độ mà chiếc xe nào luôn, chính xác luôn, nó kinh khủng như vậy đó. Còn ngày xưa là phải cởi ngựa rồi hô rồi xung phong rồi bắn tên ra được mấy chục thước thôi. Bây giờ là nước này bắn nước kia, cho nước nào có nguyên tử là nước kia hồi hộp đó. Đó là nó nguy hiểm như vậy. Thì như vậy mới thấy là chỉ là một cái trí tuệ của mình, chỉ là cái cách nhìn nó đúng đắn. Khi cách nhìn nó đúng đắn rồi đó là quý vị làm việc rất là khỏe mà không cần phải là khổ cực. Cho nên mới nói là tâm mình nó không có thì tự nhiên phiền não nó là không. Cho nên quý vị có đủ can đảm mình tin được cái tâm này là tự nhiên là quý vị dẹp trừ tham sân si phiền não một cách nó nhẹ nhàng. Trong thân không bệnh rước thầy chi, tức là thân mình đã không bệnh thì không có cần phải là uống thuốc làm gì. Phật kia chẳng phải nơi thân ở, mà nguyên cái từ từ chữ Hán là dục tri thị Phật phi thân sử, tức là dịch là Phật kia dục tri, tức là nếu mà muốn biết cái vị Phật thị Phật, tức ông Phật này nè, thì mình không cần phải là phân biệt, là đúng theo cái âm Hán thì dịch như vậy đó. Cho nên là Phật kia chẳng phải nơi thân ở, thì người ta lại nghĩ là có ông Phật nước ngoài cái thân này. Ở đây nếu mà dịch theo mà đúng từ đó, là nếu mà muốn biết ông Phật đó thì không có phải phân biệt gì, tức là thân sơ gì hết, là phi thân sử đó. Minh giám cao huyền vị chiếu thiền, tức là gương sáng treo cao chưa chiếu gì, thì người ta cũng rất là khó hiểu, bởi vì cái âm Hán thì nó trừu tượng hơn. Nếu minh giám, tức là minh giám ở đây thì dịch là cái gương sáng thì cũng được, nhưng mà dùng nó ngôn ngữ mà nó sâu xa hơn là minh giám, tức là cái gương mà cái mình muốn hiểu được cái huyền chỉ đó, tức là gọi là mình minh giám. Ngày xưa mà ta dùng cái chữ là quý vị mà coi phim trưởng đó là hoặc hoàng thượng minh giám, tức là suy xét minh giám, thì ta hay dùng cái từ đó. Nếu mà mình muốn rõ được cái huyền chỉ đó, thì cái chữ vị chiếu thì cái tâm mình nó chiếu sáng ngay lúc bây giờ, ngay lúc mà bây giờ nó đang chiếu sáng nè. Nếu mà quý vị muốn học ngộ được cái quyền chỉ đó, thì ngay bây giờ là tâm mình nó hiện đang chiếu ở đây, đó là cái chỗ. Chứ còn nếu mà dịch theo mà gương sáng treo cao chưa chiếu gì, thì thật ra thì nó cũng không có sát được cái nghĩa lắm, nhưng mà về cái văn chương thì rất là hợp. Gặp thời vua Võ Tôn 841-846 Tây Lịch, quỷ diệt Phật giáo, bắt tăng còn trẻ với hoàng tục, sư cũng phải hoàng tục. Lúc ấy sư có làm hai bài kệ để mà dạy chúng, tức là khi mà ông vua đó ông không có tin Phật giáo mà tin theo Nho giáo, và bắt tăng đi phải hoàng tục hết, là những người trẻ thì hoàng tục. Thì bởi vì khi mà tăng đi hoàng tục hết thì có những vị tăng, những người mà ham tu đó, thì họ bị động tâm, rồi bây giờ đang tu mà hoàng tục họ cũng không có cam lòng, cho nên chính vì vậy đó ngài mới làm hai cái bài thơ để mà thị chúng. Hai bài thơ đại khái là như thế này: chăng sáng phân hình chỗ chỗ nơi, bạch y dễ kéo giải không người, tại gia ai bảo tu học khó, kim túc từng làm trưởng giả chơi. Đó là chăng sáng phân hình chỗ chỗ nơi, đó là chăng sáng thì cái chỗ nào cũng có chăng hết, chứ không phải là chăng chiếu ở đây mà chỗ khác nó không chiếu nè. Đó là chỉ cần mà trái đất mình nó quay đúng chỗ ngày đêm, khi mà có chăng lên thì nó sáng thôi, chứ không phải cái chăng bảo trơn đẹp hơn chăng ở nhà mình. Chăng ở nhà mình thì sáng tỏ hơn chăng của nhà khác, nhưng mà chăng thì không nói vậy đâu, chỉ có mình nói thôi. Chỗ nào cũng có. Bạch y khéo dễ giải con người, đó là bạch y này cũng có thể tu được, tuy ở đông người mà cũng giống như là chỗ không người như vậy đó, tức là cái tùy duyên. Tại gia ai bảo tu học khó, có nhiều phật tử nói ở nhà khó tu lắm, vô chùa dễ tu, nhưng mà khi mà ở nhà thấy khó tu, vô chùa dễ tu, vô nhà vô chùa thấy khó tu luôn thì không biết đi đâu. Thường thường cái tâm lý gì đó, con nhà phiền não quá, vô chùa thời gian là thôi, ở chùa cũng phiền não hơn cái nhà, cho con về cho tay thôi, về đi. Tại vì mình không có hiểu đúng đạo thì chỗ nào cũng phiền não, tâm mình phiền não thì chỗ nào cũng phiền não. Nên mới nói là này, mới nói là tại gia ai bảo tu học khó, kim túc, tức là kim túc Như Lai đó, là trưởng giả, tức là ngài Di Ma Cật. Đó là ngài Di Ma Cật thời Đức Phật á, tiền thân của ngài là kim túc Như Lai, là một vị Phật, nhưng mà thị hiện thân làm cư sĩ, là một ông trưởng giả để mà hóa độ chúng sanh. Đó là cái tùy duyên thôi. Ngài nói bài kệ thứ hai là: những tiên thiền tọa ở rừng sâu, từng bị lợi vương chặt cắt đau, huống nay thánh chúa không việc ấy, chỉ bắt thôi tu đáng buồn đau. Bây giờ ngài nói là những tiên, tức là tiền thân Bồ Tát á, làm ông tiên nhẫn nhục, thì khi mà gặp vua Ca Lợi đó, thì các cung nữ mới đến cái vị tiên này để mà nghe pháp. Tại vì mấy bà cung nữ là bình thường là quanh quẩn bên vua, thì khi mà gặp vị tiên nhẫn nhục này đang ngồi tu, thấy thần sắc và thánh thiện quá. Tại vì ông vua thì ông sống theo phàm tục dữ lắm, sống với ông hoài thì cũng chán, cho nên đó rồi lúc đó ông vua ngủ thì các cung nữ mới rảnh đi vòng vòng, thì lại thấy tiên nhẫn nhục đang ngồi tỏ thiền mới đến hỏi Phật pháp. Thì khi nghe thuyết pháp cái bà này rủ bà kia đi hết, còn vua mình thôi. Ổng mở mắt ra ổng thấy ai hết, còn mấy ông thấy dám không à. Cho nên lúc đó cái ổng mới tức, ổng mới tức, ổng mới xách kiếm đi coi coi mấy cung nữ ổng đi đâu. Thì khi thấy mấy cung nữ ngồi nghe tiên nhẫn nhục thuyết pháp á, cái ổng mới đến, ổng hỏi nghe nói đó là ngài là tu nhẫn nhục đúng không? Nói đúng. Vậy có thể cho tôi xin cánh tay được không? Để nó được, kéo chặt cái cánh tay, chặt cánh tay rồi bên này chặt cánh tay bên kia, xẻo cái lỗ mũi rồi xẻo luôn cái lỗ tai, rồi hỏi ngài có giận không? Ngài nói ngài không giận. Hỏi sao vậy? Bởi vì ngài tu nhẫn nhục, mà chẳng những tu nhẫn nhục mà ngài còn biết được là ngài còn từ bi nữa, tức là thương tượng tất cả chúng sanh. Ngài cũng là một chúng sanh rất là đau khổ, tạo cái nghiệp này sẽ đọa vào trong ác đạo, cho nên ngài thương, vì thương chúng sanh cho nên nhẫn được. Mà ông vua không tin, cái tiên nhẫn nhục này mới nói đó, nếu như cái lời của ta mà nói mà đúng như thật, tâm ta mà không có một chút sân giận gì thì tất cả tay chân mũi mắt đồ nó dính lại, nói xong cái dính lại hết, mà đẹp hơn xưa nữa, đẹp hơn cái lúc bình thường hào quang sáng ngời như vậy đó, đẹp lắm. Bởi vì quý vị thấy cái người nào mà nhẫn nhục rồi đó, người đó đẹp hơn. Người nào mà không có nhẫn được á, là người đó không đẹp hơn. Ví dụ như ai mà chửi mình chửi lại, mình thấy hai người nó bằng nhau, mà nhiều khi còn hơn nữa. Bởi vì tâm mình á, mình ít khi thua lắm. Người ta chửi mình một câu á, mình thấy chửi hai câu mới đã, mới hả giận. Chứ còn mình chửi một câu mà cái bằng người ta đó thì mình thấy mình còn thua lắm. Cho nên cái giận của người ta như vậy đó, mình làm hại người ta chút xíu thôi, người ta làm hại mình gấp đôi, người ta mới ngu ngoai. Chứ còn mà nếu mà họ hại mà bằng đó, thì cũng không có ngu ngoai được. Bản thân mình cũng vậy đó, ai mà xúc phạm mình một, người ta nói xa nói bóng gió mình vài ba câu thôi, bây giờ mình không cần nói bóng nói gió nữa, tới mặt người ta mình chửi một cái, không bóng gió nữa mà chửi một cái nặng cái hai cái ba, thì như vậy mình cảm thấy nguôi. Mà như vậy nó người ngoài mình thấy người đó đẹp không à? Không đẹp. Còn ai chửi gì thì mình cũng cười, ai chửi gì mình cũng cười, cười cười trong lòng chứ mình cười với mặt người ta, cười mặt ta tưởng khinh ta chửi thêm. Mình cười ở đây tức là cái lòng mình quan hỷ đó, nghĩa là mình quan hỷ, mình không có phải sân hận với người ta. Vì sao được như vậy? Mình biết người ta rất là đau khổ, bởi vì Đức Phật nói họ quá nhiều đau khổ trong lòng của họ, họ mới đổ cái đau khổ qua cho mình bớt. Cho nên chính như vậy, họ đau khổ nhiều hơn mình vẫn còn hơn. Thì nghĩ vậy cái tự nhiên cái mình bớt giận đi, cái mình hoan hỷ trong lòng, đây là cười. Chứ không phải ai chửi cứ cười thì tao bắn luôn á, mới chửi không đã cái cười cho mặt ta tao bắn tiếp. Đó là cái chỗ mà nhiều khi không hiểu á. Thì đó, khi mà ngài Vua Ca Lợi bị chặt vậy đó, mà ngài vẫn hoan hỷ, mà hôm nay thánh chúa không việc ấy, ông vua không có việc ấy, chỉ bắt thôi tu thì không có gì buồn hết. Thì hai cái bài kệ này phân tán ra hết cho tất cả tăng ni thời bây giờ đó, thì mọi người đều quan hỷ và chấp nhận thì tu tại gia. Thì đến vua Huyền Tông lên ngôi, tức là 847, thì như vậy chỉ sau 6 năm thôi, tức là từ năm 841 đến 846, tức là khoảng chừng 5-6 năm. Thì khi mà ông vua Huyền Tông lên đó, thì sau đó một năm đó thì mới bỏ cái lệnh là cấm tăng ni tu học. Mà ngài đặc biệt như vậy nè, thì ông vua này mới sùng phụng Phật pháp, thì sư trở về chùa xưa, niên hiệu Hàm Thông thứ 6, 865 Tây lịch, sư thì tịch tại núi này, thọ 84 tuổi và được 60 tuổi hạ. Tức là lúc không cho tu đó thì ngài làm cư sĩ, lúc cho tu đó là ngài trở lại ngài xuất gia và tiếp tục, thì phải thấy là cái tâm của ngài là cái tâm xuất gia. Còn một cái người bình thường á, là khi mà cho về thế gian á thì họ trở lại tu, họ rất khó trở lại tu. Khi mà trở lại thế gian thì họ mừng cho biết họ hưởng nhiều hơn, cái hậu bên tu luôn. Nên đó là cái chỗ mà nó khiến cho khó mà trở lại được. Thì mới thấy là cái tâm của Ngài dù là xuất gia hay ở cư sĩ tại gia, Ngài là cái người là đã vượt khỏi cái thường tình rồi. Cho nên mới nói là cái tâm Ngài thực sự là cái tâm xuất gia. Còn nhiều khi mình chỉ là cái thân xuất gia thôi, chứ không được cái tâm xuất gia như Ngài. Cho nên xuất gia phải là có tâm xuất gia. Thì như vậy quý vị ở góc độ nào quý vị cũng là người xuất gia. Còn mà mình chỉ là có cái thân xuất gia á, nhiều khi mình xuất gia mà nhiều khi mình vẫn còn cư sĩ. Có không? Có luôn, đúng không ạ? Cho nên là mình chỉ làm được một cái phần thôi, chỉ là người xuất gia thôi. Cho nên tu làm sao để thực sự mình có cái tâm mà xuất gia giải thoát. Thì như vậy ở góc độ nào mình cũng giải thoát được. Thì ông vua mới ban hiệu là Quy Tịch Thiền Sư, pháp hiệu là Bí Chơn. Bí là bí mật, là Ngài là Chí Chơn á, thì ông vua cũng đổi là Bí Chơn. Thì như vậy đó, là những cái ông vua này đó, thật ra đó là ông không có quyền gì mà ban hiệu cho các thiền sư á, bởi vì ông cũng là phàm tục thôi, đâu có quyền gì đó mà ban hiệu. Nhưng mà ông muốn làm thì công làm thôi, chứ thật ra các vị không phải là cho cái hiệu này mà các vị được cái gì. Nhưng mà ông vua á, cái ngã ông cao đó, nhiều khi ông muốn làm này làm kia để cho ông có quyền với Phật giáo. Giống như cái Phật giáo Việt Nam bây giờ là có những khi mà được ban cái kia vậy đó, gửi bằng này chứng chỉ này chứng chỉ kia, khen ngợi đủ thứ. Nhưng mà Phật giáo đó thì chính quyền họ có quyền gì mà khen ngợi phong tặng hết trơn đó. Tại vì cái sự phong tặng của Ngài, của các vị đó là chỉ là tăng trưởng cái bản ngã thôi. Bởi vì bản thân của các vị thiền sư đã không có gì mà không có gì vướng bận đó. Còn cái phong hiệu chỉ là cái giả danh. Đây là những cái chuyện mà thể hiện là những cái ông vua, thứ nhất là hiểu Phật pháp, thứ hai là cho mình có quyền hơn. Thế là ra phong cái này là không có giá trị. Nói thẳng là cái sự phong của chính quyền không có giá trị gì với Phật giáo hết. Nói thẳng là như vậy. Ở vì cái Phật giáo là đệ tử của Phật, là cái người mà xuất trần mà. Những cái người thế gian thật ra đó, khi mà quý vị hiểu đúng đạo rồi đó, làm cái sự chinh lịch nó kinh khủng như lắm. Họ còn tham sân si phiền não, sống trong cái ngũ dục khổ đau, sống trong cái phàm tục. Những cái người mà thánh giả đó, là tu hành liễu sanh thoát tử đó, là tâm của các vị là nó vượt khỏi tam giới rồi. Mà tam giới là cả luôn cả vô sắc giới, nó là dục giới, mà khỏi trời dục giới là vua trời đế thích vẫn còn ở trong khỏi trời dục giới. Rồi những người tu từ nhị thiền, sơ thiền, tứ thiền là ở trong sắc giới, và vô sắc giới tu tứ không nữa, mà vẫn còn trong tam giới là còn trong sanh tử. Đừng nói chi là mấy ông vua thì ở đây thì là phàm tục quá rồi, so với mấy ông trời cũng bằng nữa, mà so với cái cõi trời vô sắc giới còn là tinh nghịch nghìn trùng nữa. Lấy cái quyền gì mà phong tặng mà ban chức, không có. Tặng tử y rồi phong hiệu rồi đủ thứ làm cho vui thôi, chứ mà thiệt ra là không phải vậy. Cái người mà liễu sanh thoát tử rồi đó, là tâm của họ là vượt khỏi tam giới rồi, là xa với cái cảnh giới của thế gian này á. Những cái nghiệp tập của chúng sanh đó là một cái sự một trời một vật, là kinh thiên động địa rồi. Đó là không có gì mà bì kịp, không có gì so sánh được. Mới nói đó là cái chỗ mà giác ngộ giải thoát nó phi thường, mà thế gian này không thể nào mà tưởng tượng được. Thì đó là chúng ta học xong thiền sư Chí Chơn.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm thân cả đệ tử và chúng sanh.